Anh em đọc cái đoạn đó chưa? Đoạn Sáng Thế Ký 14 chưa?
Đọc rồi.
Bây giờ mình đọc lại một lần nữa rồi anh em chia sẻ đoạn đó. Mình đọc bây giờ hôm nay anh hơi bị khan tiếng, bị ho. Nếu anh em mà chia sẻ được, anh em nhận được khải thị, anh em cứ chia sẻ thoải mái, không sao cả. Nếu mà lỡ sai thì anh sửa lại, hay là bổ sung sao? Mình đọc Sáng Thế Ký 14, câu 17 tới câu 20.
Abraham đánh bại Cớ-rô-la-ô-mê và các vua đồng minh, thắng trận trở về thì vua Sodom ra đón rước ngài tại trũng Save, tức là trũng vua.
Anh em đọc tiếp đi.
Mên-chi-xê-đếc vua Sa-lem sai đem bánh và rượu ra, và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Amen.
Câu 19, chúc phước cho Áp Ram và nói rằng: nguyện Đức Chúa chí cao là đấng dựng nên trời và đất, ban Áp Ram đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay người. Đoạn Áp Ram lấy 1/10 về của, về cả của giặc mà dâng cho vua.
Amen. Anh em nào chia sẻ về về đoạn này, anh em cứ chia sẻ đi, không sao cả. Tại bây giờ em thấy rõ là mình cần phải thấy cái khải thị của Chúa. Nếu mà có khải thị của Chúa thì cuộc sống mình sẽ thay đổi, giống như là sau từ Sauler mình thành Phaolô vậy. Ở trong công vụ chính hồi trước thì Sauler được bắt bớ hội thánh của Chúa, rất là nóng cháy luôn, nóng cháy mà trong việc để hướng ngược lại, bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng
Anh
mà
chào
khi
chị.
mà Chúa hiện ra với Sauler một cái trong công vụ chính là cuộc sống ông hoàn toàn thay đổi liền. Tại vì ông thấy được cái gì đó. Trước đó ông nghe nói về Chúa Giêsu nhưng mà chỉ có nghe thôi. Mà chính ông thấy được là ông thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của ông. Anh em nào anh em cứ chia sẻ đi cái đoạn này.
Chị muốn chia sẻ câu 17 á. Câu 17, vua sau khi Abraham chiến thắng Cớ-rô-la-ô-mê và các vua đồng minh trở về, vua Sodom ra đón rước ông tại thung lũng Save, tức là thung lũng vua. Thì cái câu này á, là đánh động chị ở cái vấn đề là ở đây tất cả tụ họp ở đây toàn là vua, tất cả đều là vua hết. Đây là thung lũng vua. Thành ra ở đây nói về sự tụ họp của các vua Abraham cũng ở có mặt ở đây và chiến thắng, thì chị rất là khích lệ là mình đã được đọc ở cái đoạn này và thấy rằng ở đây tất cả đều là vua, là mà Chúa Giêsu là lại là Melchizedek, chức tế lễ thánh. Thì cái chức tế lễ thánh này tất nhiên là cái chức lễ của nhà vua. Thành ra cảm tạ Chúa là Chúa đã ban cho chúng ta những cái ân điển rất là cao quý, mà chúng ta sẽ phải thấy cái điều đó để mà chúng ta cố gắng hết sức mình. Thì khi muốn được có cái chức tế lễ thánh, tất nhiên là cái chức tế lễ của vua, thì phải phải có cái những cái đức tính và những cái tiêu chuẩn như thế nào để cho mình xứng đáng. Amen. Chị muốn chia sẻ chút xíu chỗ đó thôi.
Tại sao chị biết Melchizedek này là Chúa Giêsu? Chị chia sẻ thêm được không?
Ở chỉ có Melchizedek vua Salem cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Thì ở đây ở trong Hebrew Hebrew 7 thì phải, có nói ở trong sách Hebrew thì có nói về thầy Melchizedek, đó là thầy hình như câu 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 3 thì phải, nói là Melchizedek đó là người không cha không mẹ không gia phả, mà là con là là giống như con của Đức Chúa Trời thì chính là nói một cách gián tiếp là Melchizedek là Chúa Giêsu, là chức tế lễ đời đời.
Amen, tuyệt vời. Anh em nào có cảm nhận muốn chia sẻ thêm, cứ anh em cứ chia sẻ về Melchizedek, về cái đoạn đó. Mình giống như là trong cái bữa tiệc buffet ấy, mỗi người góp một chút xíu miếng ăn, một chút xíu cảm nhận những gì mà Chúa đã bày tỏ cho mình.
Em chia sẻ các bạn không biết đúng không nha.
Em cứ nói không sao cả.
Hình ảnh Abraham này nói đến tất cả anh em mình á, chiến thắng giống như kiểu mình chiến thắng câu 20 nói là chúc tụng Đức Chúa Trời gì cao, đấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi. Thì giống như kiểu mình, Chúa cha đã ban cho anh em mình chiến thắng, trao kẻ thù giống như Satan vào tay anh em mình, rồi cho anh em mình đánh trận thủ ninh bây giờ đó. Khi mà chiến thắng thì anh em mình trở thành những người đắc thắng, giống như trở thành trái đầu mùa, đứng được cất lên trước mặt đến với Chúa ấy. Thì lúc đó có cả Chúa Giêsu, hình ảnh của ông vua Melchizedek. Thì em có một cái chút như vậy, rồi không biết là có đúng hay không.
Cái đó đúng á. Em nhớ cái đoạn nào trong sách Tân Ước không, nói về cái chuyện đó? Có ai nhớ cái đoạn nào trong sách Tân Ước nói về cái ý của Long nói không?
Giống như hình ảnh trong Khải Huyền 14 câu 1 đó, là tôi nhìn xem trên con đứng trên núi Siôn cùng với 144.000 người có danh trên con và danh qua cha của trên con đi chiến thắng mình. Thì cái lúc khi mà chiến thắng thì anh em mình được nên cất lên núi Siôn. Lúc đó có Chúa đón Chúa Giêsu sẵn sàng chờ đón anh em mình để tỏ. Anh em là như vậy.
Còn mình nói về cái ý mà cái Chúa ban chiến thắng cho mình đó. Anh em đọc trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 55 tới 57. Thì mình phải cần cái gì đó để mình có thể đạt được cái chiến thắng ở trên núi Siôn đó. Mình cần cái gì ngay từ bây giờ? Anh em đọc cái Côrintô thứ nhất đoạn 15 từ câu 55 tới câu 57.
Câu Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 55. Với sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Với sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Hồi đó Chúa đã ban cho Abraham chiến thắng với các vua, và Chúa cũng đã ban chúng ta chiến thắng. Chúng ta cũng có rồi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đã cho cái thuộc về thì quá khứ rồi. Chúng ta có rồi. Chúng ta có thể thắng tất cả mọi sự. Thắng cả sự chết luôn. Thắng được tội lỗi. Chúa ban cho chúng ta tất cả rồi. Chúng ta không có thiếu gì cả anh em. Satan nó chỉ lừa chúng ta thôi. Chúng ta có tất cả. Để chúng ta có thể đạt được chiến thắng cuối cùng ở trên núi Siôn đó, được cất lên đó, thì chúng ta hãy dùng những câu này để chúng ta đi về đích được. Không có gì bảo đảm, không có gì cản trở anh em được. Chúng ta có sức mạnh phục sinh của Chúa. Anh em có thể vượt qua tất cả mọi thử thách, mọi bắt bớ. Không có nào cản trở anh em được, bảo đảm. Giống như Abraham nha, Abraham 4 vua đấu 5 vua, mấy vua kia còn thua nữa. Trong khi Abraham chỉ có vài trăm người thôi, mà lại cuối cùng là chiến thắng được. Tại vì Chúa ban chiến thắng cho Abraham. Thì anh em cũng vậy, Chúa đã ban chiến thắng cho anh em rồi. Rồi mình phải tiến lên trong đức tin. Rồi anh em nào chia sẻ tiếp về cái đoạn sáng thế ký 14 nữa đi. Anh em có cảm nhận điểm nào anh em cứ chia sẻ tiếp tục như nãy giờ. Cái đoạn này nó rất là giàu có, chỉ có 4 câu thôi.
Câu 19 nói là và chúc phước cho Abraham. Thì giống như Chúa Giêsu đang ngồi bên cạnh Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Sau khi chiến thắng thì chúc chúng ta chúc tụng ca ngợi Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời là ban kẻ thù vào tay ông áp tay anh em mình rồi. Giống như kiểu bây giờ anh em mình được thể tiền lễ thì sau khi chỉ có những được những cái chiến thắng thì anh em mình dâng những cái trải nghiệm đó làm của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Về câu Abraham dâng cho vua 1/10 chiến lợi phẩm thì giống như anh em mình phải dâng những của lễ thuộc linh vậy. Em hay là
Trang Hà chia sẻ câu 18 đi, hồi nãy em để em trả lời quần câu đó.
Dạ, câu 18 viết là Thầy tế đem bánh và rượu ra, và vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Thì giống như hồi nãy cô lại có chia sẻ thì mình chia sẻ đấy là hình bóng của Chúa Giêsu, vì mình chia sẻ đấy là người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sinh, cũng không có ngày rốt qua đời, như vậy giống như con của Đức Chúa Trời. Thì cũng có lời tiên tri phán về Chúa Giêsu, thì ngài làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Vậy Melchizedek là hình bóng về Chúa Giêsu. Còn Abraham, giống như anh Long chia sẻ, Abraham là nói về hình bóng của chúng ta, là những người mà dâng cái của lễ cho Melchizedek. Vì chúng ta là giống như là con về đức tin của Abraham vậy. Thì ở cái câu số 18 em ấn tượng chỗ là Melchizedek đem bánh và rượu ra, tức là sau khi Abraham đã chiến thắng các vua rồi thì tức là Melchizedek đem bánh và rượu sau khi Abraham đã chiến thắng các vua. Em ấn tượng cái điều này ở trong cái kinh nghiệm của em, đó là khi mà mình nhờ đức tin để mà có một cái trải với Chúa, và khi mà mình dâng cái trải đó lên cho Chúa thì mình được Chúa ban phát nhiều hơn, Chúa cho mình được lớn lên và được quen biết Chúa và hiểu biết Chúa nhiều hơn. Dạ. Đó là phần em dùng.
Bánh và rượu. Anh em biết trong Kinh Thánh ai là người hình ảnh bánh và rượu này nói tới ai không?
Đừng và huyết của Chúa Giêsu phải không ạ?
Đúng rồi. Mình không cần đọc Hebrew 7 luôn. Ở đây mình cũng thấy Chúa Giêsu rồi. Trong Kinh Thánh chỉ có một người duy nhất là dùng bánh và rượu thôi. Kinh Thánh đề cập tới bánh và rượu luôn nói tới Chúa Giêsu. Anh em biết là khi mà Chúa Giêsu sống lại á, cái câu chuyện mà hai môn đồ đi tới làng Emmaus á, Chúa Giêsu cùng đi với họ. Chúa giảng Kinh Thánh cho họ nghe. Họ nghe họ thấy hay mà họ không có nhận ra Chúa được. Tới khi mà Chúa vào ngồi ăn với họ, Chúa lấy bánh, Chúa bẻ ra, rồi Chúa lấy rượu, Chúa chúc phước, là họ nhận ra Chúa liền luôn. Đến mới thấy ngay từ ban đầu ta thấy Chúa Giêsu ở đây rồi. Điều vô cùng tuyệt vời luôn á, khi bạn đọc kỹ câu này thấy ủa, bánh và rượu, Chúa Giêsu sờ sờ này luôn. Chúa Giêsu tới gặp Abraham. Anh em thấy tuyệt vời không? Ngay từ đầu, trong sách đầu tiên của Kinh Thánh thôi, chúng ta thấy Chúa Giêsu cầm bánh và rượu. Nó nói tới công trình cứu chuộc của Chúa, cho biết Chúa sẽ chịu chết để đổ huyết của Chúa ra để chuộc cho chúng ta. Và Chúa ban chính Ngài làm thức ăn cho chúng ta. Ngay đầu Kinh Thánh đã nói điều đó luôn. Chứ không phải chỉ trong cái bữa tiệc ly cuối cùng đó, mà ngay từ đầu Kinh Thánh Chúa đã nói rồi. Và ở đây cho chúng ta thấy rõ hơn nữa về Chúa Giêsu. Đối với mọi người, đa số các tín đồ hiện nay á, khi nói tới Giêsu, người ta chỉ biết Chúa Giêsu là chiên con chuộc tội, nói đến sự chết của Chúa Giêsu. Chuyện nói đúng, nhưng mà nó không có đủ. Sau 2000 năm rồi, khi mỗi lần Chúa nói tới Chúa Giêsu, người ta cũng chỉ nghĩ tới Chúa chịu chết trên thập tự giá, chỉ vậy thôi. Đúng không? Rồi hiện nay Chúa Giêsu làm gì? Anh em nào nói Chúa Giêsu hiện nay làm nghề nào, nghề gì?
Sư vụ.
Đúng. Rồi còn thêm gì nữa?
À, và thầy tế lễ thực phẩm của Đức Chúa Trời.
Amen. Đó là câu câu 18 này, một mình câu 18 này thôi, là nói gần như tất cả những gì mà ý chương trình của Đức Chúa Trời rồi. Cái Chúa Giêsu chịu tống đinh trên thập giá, cái đó nó diễn ra chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi. Chúa không có ở luôn trên thập giá, chỉ có vài tiếng đồng hồ sau là Chúa được chôn, rồi vào ngày thứ ba Chúa sống lại. Chúa không còn là chiên con chuộc tội nữa, đó đã xảy ra rồi. Nhưng mà cái hiện sau đó Chúa làm gì? Chúa lên trời, Chúa làm vua, được ban chức vua. Thì ở đây cho ta biết đó là vua Salem, Chúa là Salem nghĩa là bình an, là hòa bình. Còn Melchizedek trong Hebrew 7 nói là vua của sự công bằng. Cái đó, những cái từ này mô tả Chúa hàng đầy đủ luôn. Nếu anh em muốn có bình an thì Matthew 11 nói là hãy đến với Chúa, Chúa sẽ ban chúng ta sự yên nghỉ. Chúa là vua của sự bình an. Và Chúa không chỉ là bình an mà Chúa còn là sự công bằng, vua của sự công bằng. Và ở đây cũng nói luôn, vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chí cao. Một cái câu kinh thánh này nó là tuyệt vời vô cùng luôn. Rồi anh em đọc, anh em bên Mỹ muốn bổ sung không, anh em cứ chia sẻ tiếp. Anh em ở NC nè.
Tôi muốn chia sẻ cái chức tế lễ thánh của Chúa Giêsu á.
Dạ.
Chức tế lễ đời đời. Ở trong Hebrew thì có nói về chức tế lễ, chức tế lễ ở dưới đất này á, thì những người này họ sẽ phải chết và họ không có giữ cái chức này đời đời. Nhưng mà Chúa Giêsu á là sống đời đời, cho nên Chúa Giêsu là nằm ở trong cái chức tế lễ ở dưới đất này là thuộc về dòng Lê-vi. Thì cái chức tế lễ đó không có bằng cái chức tế lễ dòng Melchizedek của Chúa Giêsu, là chức tế lễ thánh được Đức Chúa Trời là Cha đã ban cho, thì là dạ với có cái lời thề là đời đời sẽ không là giữ. Và Chúa Giêsu, những người ở dưới đất thì họ sẽ chết, thành ra họ không có giữ cái chức đó đời đời như là Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu, cái chức cái tế lễ của thánh của Chúa Giêsu là chức tế lễ đời đời rất là cao. Cũng giống như ở trong cái ở trong Hebrew thì họ, những người ở đó họ sẽ phải chết, nhưng mà Chúa Giêsu thì sống đời đời. Cho nên Chúa Giêsu, bởi đó ở Hebrew câu 25 có nói là bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Ơn Chúa là Chúa đã sống lại để cầu, để Chúa có thể cứu chúng ta được khỏi tội lỗi. Chúa là đấng hằng sống đời đời, và cái chức của Chúa cũng là đời đời luôn. Cho nên là đó là chúng ta sẽ cần một cái thầy tế lễ như vậy để mà có thể cứu chuộc chúng ta. Thì ở trong câu 27 tiếp tục là không như những thầy tế lễ thường phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình, Ngài làm sinh tế một lần đủ cả. Tạ ơn là Chúa đã dâng chính mạng sống của mình, của lễ thiêu, để làm cái tế lễ rất là cao trọng và đẹp lòng Cha. Còn ở trên đất này thì những thầy tế lễ thì chưa có ai có đủ tiêu chuẩn, bởi vì họ không thánh khiết, họ ô uế và không, và họ tì vết. Nhưng mà Chúa Giêsu là chiên con không có tì vết, và Chúa Giêsu là một cái của lễ rất là tuyệt vời, dâng lên trên cho Cha và được Cha chấp nhận. Còn những thầy tế lễ thì họ tội lỗi, cho nên họ sẽ phải dâng của lễ hoài từ năm này tới năm khác để nhắc nhở cái tội lỗi của mình. Nhưng mà Chúa Giêsu thì chỉ cần dâng của lễ một lần là đủ cho tất cả, để chuộc tội cho chúng ta. Amen.
Amen. Chị lại đã nói được là cái chức tế lễ theo Melchizedek. Anh em đọc trong Hebrew 7 câu Từ câu 9 tới câu 12.
Mẹ đừng cầm hạ đừng ạ. Chị dâu ạ mà làm đồng ạ dây Việt Nam. Linh này mình nay nên bật vào đằng sự và nên trồng đằng sự, trồng đằng sự việc thiệu này nên mình đừng đường
riêng, riêng để mưu riêng ơi.
Anh em đọc đi.
Chính là các bài là Levi là kẻ hâu, là kẻ hâu lấy một phần mười đó chính mình. Người cũng bởi Abraham mà đóng một phần mười. Amen. Câu mười anh em đọc tiếp.
Câu mười, vì lúc Melchizedek đi đón tiên tổ thì Levi còn ở trong lòng tổ phụ. 11. Nếu có thể được sự trọn vẹn bởi đức chức tế lễ của người Levi, vì luật pháp ban cho dân đang khi còn dưới quyền chức tế lễ, thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác lập theo ban Melchizedek, không theo ban Aaron? 12. Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. Amen.
Amen. Cái đoạn này nó rất tuyệt vời. Ngay từ đầu Kinh Thánh ấy, chúng ta thấy lúc đó là chưa có người Lê-vi, mới có Abraham mà chưa có Mô-xê, chưa có luật pháp, chưa có gì cả. Thì ở đây á, thấy là chúng ta thấy Chúa giới thiệu Melchizedek, thầy tế lễ Melchizedek, rồi giới thiệu luôn cả chức tế lễ mới của thời Tân Ước. Cái chữ ban ở đây á, nghĩa là trật tự. Ở đây không chỉ nói tới một thầy tế lễ thượng phẩm duy nhất mà nói tới chức tế lễ. Chức tế lễ là nhiều người. Còn theo ban Aaron nó nghĩa là trật tự Aaron, nó nghĩa là Aaron được chọn làm thầy tế lễ đầu tiên. Rồi sau đó các con cái Aaron, con cháu của Aaron nó sẽ được làm thầy tế lễ. Cứ tiếp nối ông cho tới mãi mãi luôn của người Do Thái. Còn ở đây chúng ta nói Chúa nói tới một cái chức tế lễ theo Melchizedek. Có nghĩa là có một thầy tế lễ tượng phẩm và sẽ có nhiều thầy tế lễ khác. Và ở đây rõ ràng luôn là nói tới chúng ta. Anh em có thấy điều đó không? Ngay từ đầu Kinh Thánh luôn, Chúa đã nói rõ là Ngài sẽ có một cái chức tế lễ Melchizedek. Đó là thầy tế lễ thượng phẩm là Chúa Giêsu. Và chúng ta những người được chuộc là thầy tế lễ của Ngài. Là các thầy tế lễ thường. Cái chức tế lễ của Aaron á chỉ là tạm thời thôi. Chứ còn mà ngay từ ban đầu không có Aaron cũng chẳng có Môsê, chỉ có Melchizedek và có chúng ta. Những câu này nói tới giải thích cái chuyện mà Abraham dâng một phần mười cho Chúa, cho Melchizedek. Chúng ta biết theo luật pháp á, là chỉ có con cháu các thầy tế lễ mới nhận được một phần mười thôi. Những người dân 11, những người dân thường họ dâng của lễ lên, dâng một phần mười, rồi các thầy tế lễ được nhận cái một phần mười đó. Và ở đây là sau khi mà Abraham thắng trận gặp Melchizedek thì Abraham phải dâng một phần mười chiến lợi phẩm của mình cho Melchizedek. Có nghĩa rằng thầy tế lễ Melchizedek này rất là lớn lao, lớn hơn cả Abraham nữa. Và những cái câu trong Hebrew 7 mình vừa đọc á, nói khi mà Abraham mà dâng một phần mười cho Melchizedek á, thì Abraham dâng dùm luôn cả các thầy tế lễ theo trật tự của Aaron luôn, dâng cho người Levi luôn. Lúc đó Levi còn ở trong lòng của Abraham. Thì khi Abraham nộp một phần mười là nộp luôn cả các thầy tế lễ, dùng cho các thầy tế lễ Levi luôn. Có nghĩa là giống như là ở đây Chúa thánh hóa chức tế lễ. Chúa thánh hóa chức tế lễ bằng cái gì? Bằng bánh và rượu, bằng huyết của Chúa và bằng sự sống của Ngài. Anh em thấy có tuyệt vời không? Ngay từ đầu Kinh Thánh là Chúa đã nói những cái chức tế lễ, sự cứu chuộc của Chúa, và không chỉ ở dừng lại ở chỗ sự cứu chuộc, mà Chúa nói rõ là tất cả các tín đồ phải là thầy tế lễ của Chúa. Đó là mục đích cuối cùng của Chúa. chỉ có bốn câu đó thôi mà nói nó toàn bộ những gì Chúa làm luôn. Ngay đầu Kinh Thánh Chúa giới thiệu thầy tế lễ Jesus, và vừa là thầy tế lễ vừa là vua luôn. Anh em đọc Thi Thiên 110 á, hồi nãy Trang Hà có nhắc đến câu câu 4.
Thi Thiên 110 câu 4: Đức Giê-hô-va đã thề và không đổi ý rằng con là thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek.
Amen. Từ thời Abraham tới tới đó là tới thời David là cũng phải trên 1000 năm. Câu đó Chúa lại nhấn mạnh lại, là Chúa giải thích lại rõ luôn ở đây là Chúa Giêsu là chính là Melchizedek này, là thầy tế lễ đời đời. Mà anh em chú ý là ở đây dùng chữ thề. Mỗi khi Đức Chúa Trời á, Ngài cần nói có nói có, không nói không, Ngài nói, chỉ còn một lời nói của Ngài là nó đã xảy ra rồi. Còn ở đây Đức Chúa Trời phải thề luôn, có nghĩa là nó vô cùng quan trọng, để nhấn mạnh cái sự quan trọng đó. Cái Ngài không bao giờ đổi ý. Cái chức tế lễ Melchizedek đối với Chúa, với Đức Chúa Trời này là vô cùng quan trọng luôn. Cái là trọng tâm của Chúa, chương trình của Chúa là Ngài muốn có một chức tế lễ Melchizedek đó. Mục tiêu của Chúa, anh em mà nhập, có ngủ anh em cũng phải ngủ nằm mơ làm thầy tế lễ theo trật tự Melchizedek này. Nói tới chương trình của Đức Chúa Trời, anh em mới nhớ một cái từ, chức tế lễ Melchizedek. Đây là cái chuyện đối Chúa quan trọng nhất. Mới trong sáng thế ký thôi mà Chúa đã giới thiệu những cái gì mà Ngài làm, tất cả những gì là Ngài sẽ làm. Chúa bày tỏ Melchizedek là vua Salem, đem bánh và rượu. Ở đây nói rõ ràng là nói tới sự cứu chuộc của Chúa, bánh và rượu. Chúa ban bánh làm thức ăn cho chúng ta nữa. Trong văn sáo nói ai ai ăn ta thì sẽ sống bởi ta. Và nhờ rượu của Chúa mà chúng ta được thanh tẩy, được rửa sạch khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta được thánh hóa và được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Thì nhờ bánh và rượu này, Đức Chúa Trời có được chức tế lễ theo Melchizedek. Đức Chúa Trời có được những thầy tế lễ. Anh em có hiểu chỗ này không? Anh em không hiểu, anh em cứ hỏi.
Chị muốn bổ sung cái lời của An về cái chức tế lễ. Chức tế lễ là cho nhiều người, là cho tất cả chúng ta. Thì ở trong Kinh Thánh có nói đến ở Xuất Hành 19 câu 5 câu 6. Chị đọc cái đó. Xuất Hành 19 câu 5 câu 6. Vậy bây giờ nếu các con thật lòng vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của ta, dù cả thế gian đều thuộc về ta. Câu 6. Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho ta. Đó là những lời con phải nói lại với con dân Israel. Thì qua cái câu, hai câu Kinh Thánh này chứng tỏ rằng Chúa không phải là thầy tế lễ chỉ cho một người, nhưng mà là cả một dân tộc, cho rất là nhiều người, là cho chúng ta bây giờ. Thì đó là một cái lời hứa rất là quý báu, rất là lớn. Cũng giống như là ở trong hai Pharaoh 1 á, thì Pharaoh có nói về những lời hứa rất là quý báu, rất lớn, là Chúa đã ban cho chúng ta. Thì ở trong Khải Huyền năm cũng có câu 10 nói về cái chức tế lễ. Khải Huyền năm câu 10 đó, thì Chúa đã dùng lấy huyết của Chúa. Câu đó là câu 9 câu 10 luôn. Ngài đã lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất. Amen. Thì đó là cái chức tế lễ cho mọi người, và cái chức tế lễ là chức vua. Cảm tạ Chúa. đã yêu thương chúng ta, đã bày tỏ cho chúng ta chức tế lễ thánh. Amen.
Amen. Tuyệt vời. Những gì mà chị Lệ đã đọc những cái chỗ mà quan trọng nhất. Bây giờ anh em đọc lại Xuất Ghi Tu Ký đoạn 19 câu 5 tới câu 6 để em bổ sung.
Xuất Ghi Tu Ký đoạn 19 câu 5: Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Câu 6: Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel.
Amen. Ở đây chúng ta thấy rõ Đức Chúa Trời Ngài luôn có làm gì, Ngài cũng có mục đích cả, có ý định rõ ràng. Và Ngài bày tỏ chương trình của Ngài từ trước đó rất là lâu rồi. Ở trong Sáng Thế Ký, Abraham là một cái nhân vật vô cùng quan trọng, vì chương trình của Đức Chúa Trời bắt đầu với Abraham. Từ Abraham mà có Chúa hứa Abraham là cho từ dòng dõi Abraham sẽ có một cái người mà mọi tất cả mọi dân tộc sẽ được chúc phước, đó là Chúa Giêsu. Ở trước thời Abraham chỉ là những cái người trải nghiệm Chúa một cách riêng lẻ thôi. Mà từ Abraham trở đi, có từ Abraham là Đức Chúa Trời bày tỏ cái chương trình của Ngài một cách cụ thể. Ngài bày tỏ cho Abraham biết là Chúa Giêsu đấng cứu thế sẽ đến từ Abraham. Và nhà Abraham mà mọi nhân tộc phải được chúc phước. Và Chúa cũng bày tỏ luôn, Chúa không chỉ dừng ở đó, mà Chúa bày tỏ luôn là cho Abraham biết luôn là sẽ có chức tế lễ Melchizedek. Chúa bày tỏ luôn là Chúa sẽ cứu chuộc, dùng bánh và rượu để ở Ngài có được cái chức tế lễ đó. Cái chữ chức tế lễ á, một cái là chức, nó không phải là một người. Cái chữ chức nó còn có nghĩa giống như cái chữ đoàn, đoàn luật sư hay đoàn thầy tế lễ. Chỉ là đoàn tế lễ, đoàn thầy tế lễ cũng đúng. Tại trong tiếng Đức nó chỉ là một từ duy nhất thôi. Cứ nghĩa là nó không phải là một người. Nếu mà chỉ có một người thì chỉ gọi là thầy tế lễ Melchizedek, chứ không gọi là chức tế lễ. Ở đây nó rõ là có một cái chức tế lễ, nghĩa là phải có nhiều người. Thì nghĩa là Chúa giới thiệu chúng ta biết là Ngài muốn có một cái chức tế lễ, vừa là vua vừa là thầy tế lễ luôn. Và Ngài Chúa cho biết là Ngài sẽ phải có Chúa Giêsu chịu chết, chịu đóng đinh, để Ngài mới có thể đổ huyết của Chúa ra được. Rượu là nói tới huyết của Chúa, huyết cứu chuộc của Chúa, nói tới giao ước mới. Anh em nào nhớ cái câu mà Chúa nói là đây là huyết của ta, huyết giao ước mới sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Anh em nhớ câu đó thì anh em nói liền luôn. Luca 22 câu 20 anh em đọc. Anh em đọc Luca 22 câu 19 câu 20 luôn đi.
Luca bao nhiêu ạ?
Luca chương 22 câu 19 và câu 20.
Luca 22 câu 19. Đoạn Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng: Này là thân thể ta, để vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Câu 20. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng: Chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra.
Amen. Melchizedek cầm cái gì? Bánh và rượu. Và rượu đây ở câu 20 nó rõ là gì? Là giao ước mới ở trong huyết của Chúa. Hôm ngay từ đầu Đức Chúa Trời đã cho người ta biết là Chúa Giêsu sẽ chịu chết, để lập một giao ước mới. Trước khi có giao ước cũ, Chúa đã tạo ra giao ước mới trước rồi. Chúa đã giới thiệu giao ước mới trước rồi. Anh em thấy tuyệt vời không? Ngay từ ban đầu luôn, chưa có Môi-se, chưa có luật pháp gì hết, là Chúa sẽ giới thiệu trước. Ta sẽ có lập một giao ước mới. Và trong giao ước này, Chúa Giêsu sẽ làm thầy tế lễ thượng phẩm. Và cho những người mà tham dự vào giao ước mới này sẽ được làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong Sáng Thế Ký là giới thiệu toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời luôn. Và đặc biệt là cái đoạn mình vừa đọc. Rồi bây giờ mình tới Xuất Ghi Tu Ký là 19 câu 5 câu 6. Chúng ta biết là trong cái ngày lễ vượt qua, sau đêm vượt qua đó, Chúa giải thoát dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, dân Israel ra khỏi Ai Cập. Chúa cứu họ để làm gì? Chúa hứa cho họ sứ tốt lành để làm gì? Mục tiêu của Chúa không chỉ là cứu họ khỏi ách nô lệ của Ai Cập, không chỉ cứu họ khỏi ách thống trị của tội lỗi, của sự phán xét đời đời. Mà mục tiêu của Chúa không chỉ là dừng lại ở chỗ là cho họ hưởng đất tốt lành. Ở trong cái đoạn những câu mình đọc nói rất là rõ luôn á, Chúa muốn gì? Chúa muốn họ trở thành một nước thầy tế lễ, một dân thánh cho Ngài. Đó là mục tiêu của Chúa đối với họ, Ngài muốn đạt được chuyện đó. Một nước thầy tế lễ có nghĩa là một cái quốc gia gồm nhiều thầy tế lễ trong đó. Tất cả mọi người đều là thầy tế lễ cả. Đó là ý của Chúa rất là rõ. Chúa không chỉ giải thoát thái cho họ rồi cho họ được vào đất tốt lành, rồi cho họ ăn được thịnh vượng trong đó. Mà Chúa nói rõ Chúa muốn gì? Một nước thầy tế lễ và một dân thánh. Mà điều này nó liên quan hoàn toàn tới cái chức tế lễ mà Chúa giới thiệu ở trong Melchizedek, trong Sáng Thế Ký 14. Nó xoay quanh tất cả những gì mà Chúa muốn. Nhưng mà cái chức tế lễ Aaron này chỉ là tạm thời thôi, là một cái bước chuẩn bị cho chức tế lễ của Melchizedek. Thì lúc đầu Chúa muốn cả dân Do Thái làm thầy tế lễ cho Chúa, nhưng mà dân Israel đã phản bội Chúa, đã thờ hình tượng. Họ thiếu kiên nhẫn, chỉ có chờ đợi có 40 ngày thôi mà họ không có làm được chuyện đó. Họ thờ con bò vàng. Rồi sau đó người Lê Vi đã đứng về phía Chúa. Mô-xê nói là ai vì Đức Giê-hô-va thì đứng về phía ta. Thì người Lê Vi đứng về phía Mô-xê. Cho nên chức tế lễ đó thuộc về người Lê Vi. Và chỉ có con cháu của Aaron mới được làm thầy tế lễ thôi. Thì cái ý định, chúng ta thấy ý định của Chúa, một cái dân tộc của thầy tế lễ á, ở đây á, là vì dân Do Thái sa ngã, nên Chúa chưa có đạt được cái mức đó. Nhưng mà chúng ta dựa vào Sáng Thế Ký 14 á, câu nãy mình mới đọc á, chúng ta thấy rằng cái chức tế lễ Lê Vi này, theo trật tự Aaron á, nó chỉ là tạm thời thôi. Nó còn thiếu Melchizedek cầm bánh và rượu. Cái chức tế lễ Aaron chỉ là một sự chuẩn bị thôi. Nó không phải là tất cả, không phải là cái chức tế lễ đời đời mà Chúa muốn. Mà chức tế lễ Melchizedek. Và để có chức tế lễ Melchizedek thì Melchizedek này phải cầm bánh và rượu ra. Nghĩa là cần Chúa Giê-xu. Cần sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Cần giao ước mới. Khi Melchizedek á, cầm bánh và rượu ra là đây, Đức Chúa Trời cũng giới thiệu luôn, đây là giao ước mới. Chúa sẽ lập một giao ước mới. Còn giao ước với người Israel chỉ là tạm thời, chỉ là cái bóng của giao ước mới thôi. Anh em đọc Khải Huyền 1 câu 6.
Chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen.
Amen. Anh em nhớ lại hình ảnh Melchizedek cầm bánh và rượu ra đón tiếp Abraham. Ở đây chúng ta lại thấy tiếp nữa nè. Chúa, ở đây nói rõ luôn là Chúa Giê-xu, vì Ngài yêu chúng ta, Ngài lấy huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi cho chúng ta. Nhưng mà để làm gì? Chỉ để chúng ta được sự sống đời đời, cho chúng ta ở đâu đó lên thiên đàng. Đây Chúa nói rõ luôn là để làm gì? Để làm cho chúng ta nên nước và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và cha Ngài. Và mục tiêu cuối cùng cũng chỉ là Melchizedek, chức tế lễ Melchizedek. Trong thánh tiếng Anh, cái chỗ mà nên nước này nói là trở thành chúng ta là vua. Làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Những gì mà Đức Chúa Trời giới thiệu ở trong Sáng Thế Ký 14 á, thì cuối cùng đây Ngài đã đạt được. Melchizedek đã hiện đến xuống làm người. Và Ngài đã ban chính thân thể của Ngài và đổ huyết của Ngài ra, bánh và rượu. Và Chúa đã rửa sạch chúng ta, thánh hóa chúng ta, và chúng ta trở thành thầy tế lễ và trở thành vua. Anh em có thấy tuyệt vời không? Hôm nay khi em đọc 40 câu trong Sáng Thế Ký 14 nói về Melchizedek, các anh thấy tất cả những gì Chúa làm trong Kinh Thánh thấy rõ trong qua 4 câu đó luôn. Chúa không chỉ muốn cứu chúng ta, cho chúng ta sự sống ngoài đời, và Chúa muốn ta được nhiều hơn nữa, cho chúng ta làm vua và cho chúng ta làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, cho chúng ta được làm thầy tế lễ theo trật tự Melchizedek. Rồi anh em đọc Khải Huyền 5 câu 9 câu 10 luôn.
Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đang lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy trị vì trên mặt đất. Amen.
Amen, tuyệt khôn anh em. Ở đây câu 9 câu 10 là tóm tắt lại Melchizedek ở trong Khải Huyền 14 á, trong Sáng Thế Ký 14 á, để có chức tế lễ theo Melchizedek. Thì chính thầy tế lễ Melchizedek phải chịu chết và ban thân thể và huyết của Ngài cho chúng ta, để làm cho chúng ta trở thành vua và thầy tế lễ. Trong tương lai chúng ta không phải ở đâu đó ở trên trời, trên thiên đàng, mà chúng ta sẽ trị vì trên mặt đất này và mãi mãi làm thầy tế lễ cho Ngài, cho Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em chưa có khải thị, chưa có rõ những gì anh chia sẻ, thì anh em phải hỏi Chúa, hạ mình trước Chúa, quỳ gối, xin Ngài bày tỏ. Anh em hỏi Chúa là Chúa ơi, Chúa chịu chết vì con để làm gì? Nhưng Chúa ơi, con biết tại sao Chúa chết vì con. Chúa muốn con làm gì cho Ngài? Con có sự sống ở đời rồi, vì vậy con phải làm gì cho Ngài? Cái mục tiêu cuối cùng là gì? Chúng ta đừng có nghĩ tới bản thân của mình, mà chúng ta phải hiểu cái ý định của Đức Chúa Trời là gì. Giống như là người Israel đó, Chúa cứu họ khỏi Ai Cập, Chúa ban cho họ đất tốt lành để cho họ có sự thịnh vượng trong đó. Cái đó đúng, nhưng mà chỉ có phần nửa thôi. Và mục tiêu cuối cùng là gì? Là Chúa muốn có, Chúa đạt được những gì và điều gì qua cái đó. Chúa muốn có một cái tài sản riêng thuộc về Ngài. Tất cả mọi dân tộc thế giới này thuộc về Chúa. Nhưng mà trong những cái mọi dân tộc đó, Chúa muốn có một cái tài sản đặc biệt, một cái châu báu quý giá, một cái dân riêng thuộc về Ngài. Một tài sản và đặc biệt của Chúa, một cái dân thánh, một cái vương quốc thầy tế lễ. Chứ không chỉ là Chúa muốn cho họ hưởng thụ, và Chúa cũng muốn đạt được gì đó từ cái sự cứu chuộc đó. Chúa muốn có một dân thánh, một cái dân làm vinh hiển danh của Ngài. Và ngày nay Chúa cũng muốn chúng ta như vậy đó. Nên chúng ta đừng chỉ có nghĩ là mình được có sự sống ở đời rồi, ok, tôi sau này được lên thiên đàng đâu đó, trên thiên đàng. Nhưng mà Chúa không có chỉ như muốn như vậy, mà Chúa muốn chúng ta nên là thành vua và thầy tế lễ để mãi mãi chúng ta được phục vụ Ngài. Chức tế lễ là một cái điều rất vô cùng quan trọng anh em. Nên anh em cần phải cầu xin Chúa mở mắt ra. Chúng ta cũng phải cần ý thức rằng Chúa Giêsu hiện nay Ngài đối với dân ngoại Ngài là vua. Nhưng mà đối với dân của Chúa, Ngài là thầy tế lễ. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm để Ngài giúp đỡ chúng ta, dạy dỗ chúng ta trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời, giúp chúng ta thực hành chức vụ thầy tế lễ này. Đó là thầy tế lễ thượng phẩm có nhiệm vụ đào tạo các thầy tế lễ khác, dạy dỗ chúng ta trong việc thờ phượng, làm sao cho đẹp lòng của Đức Chúa Trời, dạy dỗ chúng ta dân của lễ. Ngài thầy tế lễ Melchizedek này giống như là huấn luyện viên vậy. Nên anh em có thắc mắc về chức tế lễ, anh em về cái chuyện thực hành hay là về ánh sáng, anh em hãy đến với Chúa, xin Chúa bày tỏ cho anh em và đào tạo anh em. Không có ai làm bằng tốt bằng Chúa được. Anh em đọc Ê-sai 61 câu 6. Ê-sai 61 câu 6.
Ê-sai 61 câu số 6. Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là cái của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báo các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Amen.
Amen. Cái chức dịch ở đây chỉ là đơn giản là đầy tớ, người phục vụ của Chúa thôi. Ta dùng từ cũ là chức dịch. Anh em thích được người ta gọi là gì? Một thầy truyền giảng tin lành, luật mục sư. Anh em thích được gọi là tiên tri. Anh em thích làm gì? Muốn có danh xưng gì cho để người ta gọi anh em khi anh em phục vụ Chúa. Ở đây nó tất cả đều chẳng là gì so với thầy tế lễ. Ở trong khải huyền anh em đọc, em thấy từ thầy tế lễ xuất hiện nhiều lần ở trong đó. Các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Rồi anh em đọc khải huyền chương 7. Câu 9 câu 10. Khải huyền chương 7.
Câu 9 câu 10. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là. Câu 10. Cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Amen.
Rồi câu 14-15 luôn chị.
Câu 14. Tôi thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu áo trắng mình trong huyết chiên con. Câu 15. Ấy, vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Amen.
Ở trong chỗ này, đoạn này nói tới những người mà được cất lên trước đại nạn. Không chỉ là những 144.000 trái đầu mùa trong khải huyền 14 mà rất là nhiều người trung thành với Chúa trong quá khứ họ đã chết rồi. Thì họ trước đại nạn, họ ngay trước đại nạn họ cũng sống lại. Đó là đứa bé trai ở trong khải huyền 12 á anh em. Thì cái số tất cả những người mà các tiên tri, những người tử đạo, những người trung thành với Chúa trong quá khứ rất là đông. Cả mấy ngàn năm luôn. Thì kể cả 144.000 trái đầu mùa là những người đang sống. Thì tất cả được, ở đây sứ đồ dân thấy họ được cất lên trời. Và họ làm gì ở trên trời sau khi mà họ được cất lên? Anh em nói đi.
Họ ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài ạ.
Là họ làm gì? Là họ làm thầy tế lễ. Họ hầu việc Ngài ở trong đền thờ của Ngài. Chúng ta biết chỉ có thầy tế lễ mới được ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời thôi. Mà cái chữ á, hầu việc hay phục vụ ở đây á, ở trong tiếng Hy Lạp á, bản gốc Kinh Thánh á, nó đến cái không phải là cái sự phục vụ chung chung như là làm bồi bàn hay là làm cái chuyện gì đó, mà cái chữ phục vụ ở đây, hầu việc ở đây á, nói đến những công việc của thầy tế lễ liên quan chuyện thờ phượng. Có nghĩa là họ thờ phượng Đức Chúa Trời, họ phục vụ Đức Chúa Trời với tư cách của thầy tế lễ, và họ ở trong đền thờ của Ngài. Và chúng ta cũng biết á, những cái áo dài trắng, những người mặc áo dài trắng ở đây là nói tới thầy, cái thầy tế lễ luôn. Ở trong Lê Vi Ký á, những thầy tế lễ phải bận áo vải gai mịn màu trắng. Thì những người được cất lên trời á, họ sau khi được cất lên trời, họ vô đền thờ phục vụ Chúa làm thầy tế lễ ở đó. Nên nếu anh em muốn được cất lên thì bây giờ anh em phải làm thầy tế lễ phục vụ. Phải luyện chứ. Luyện ngay từ bây giờ luôn. Bây giờ chúng ta có thể vào đền thờ của Chúa, đền thờ ở trong linh. Hội thánh là Jerusalem thuộc trời. Chúng ta có chức tế lễ mình chia sẻ, chúng ta cùng nhau phục vụ Chúa, làm thầy tế lễ. Rồi cách khả huyền cũng cho không chỉ cho biết chúng ta biết là lúc mà được cất lên trời á, trong 3 năm rưỡi đại nạn đó làm gì ở trên đó, làm thầy tế lễ. Mà Chúa cũng cho chúng ta biết là trong giai đoạn 1.000 năm chúng ta sẽ làm gì ở trên trái đất này. Anh em đọc Khải Huyền 20, câu 6.
20, câu 6. Phước thay và thánh thay, những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy. Xong những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Amen.
Amen. Trong giai đoạn 1000 năm, đứa anh em được vào được vương quốc thiên đàng, thì anh em làm gì trong đó? Cũng làm thầy tế lễ và làm vua. Anh em thấy rõ chức tế lễ Melchizedek không? Vừa là vua và thầy tế lễ. Đó là một câu đặc quyền rất là tuyệt vời. Ở đây không có nói là trong tương lai chúng ta sẽ làm người đi giảng phúc âm, hay là làm mục sư, hay là cái gì đó tiên tri. Mấy cái đó chỉ là những cái chuyện tạm thời thôi, mà nó không phải là cái điều cao quý nhất. Điều cao quý nhất và mãi mãi đó là gì? Thầy tế lễ theo trật tự Melchizedek. Rồi anh em đọc Khải Huyền 22 Câu 3 tới câu 5.
Khải Huyền 22 câu 3: chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở giữa thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Câu 4: chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa. Câu 5: vì chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Amen.
Amen. Ở đây cũng nói chức tế lễ Melchizedek. Cái chỗ trong cái câu 3, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Cái chữ hầu hạ này cũng là nói tới chuyện cái việc phục vụ, làm thầy tế lễ phục vụ. Chứ không phải là một cái phục vụ bình thường, hầu hạ bình thường, mà là những công việc của thầy tế lễ, với tư cách là thầy tế lễ. Và ở đây cũng nói là sẽ trị vì đời đời. Nên chúng ta thấy là trong mà cái huyền chương 22 này nói tới cõi đời đời. Chúng anh em có thể thấy rõ là đầu sách Sáng Thế Ký, ngoài trong sách Sáng Ký, sách đầu tiên Kinh Thánh đó, nói tới chức tế lễ đời đời Melchizedek làm vua và thầy tế lễ. Và cuối Kinh Thánh lại nói, để tiếp tục khẳng định lại nữa, cõi đời đời đời. Trong vương quốc 1000 năm cũng làm thầy tế lễ Melchizedek. Tại lúc mà được cất lên trời, anh em cũng làm thầy tế lễ. Rồi Khải Huyền cũng nói rõ, tấm tắt lại toàn bộ Chúa Giêsu làm là gì. Ngài lại lấy huyết Ngài chịu chết để chuộc cho mọi từ mọi dân tộc. Để làm gì? Để họ làm thầy tế lễ, làm vua và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Anh em có thấy được những điều đó không? Toàn bộ Kinh Thánh, từ đầu đến cuối Kinh Thánh đều xoay quanh như vậy hết. Nên chức tế lễ là cái điều vô cùng cao quý, là một cái quà tặng. Chúng ta cần phải xin Chúa bày tỏ chúng ta thấy. Rồi anh em đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9.
Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Amen.
Amen. Ở đây anh em lại thấy sứ đồ Phi-rơ nhắc đến gì? Xuất y chứ tôi ký 19 câu 6. Tín đồ chúng ta là dòng giống được lựa chọn, là tuyển dân của Chúa, là dân thánh của Ngài, và chức tế lễ nhà vua, có nghĩa là vua là vua và thầy tế lễ luôn. Nên cái đó là cái điều mà cao quý nhất rồi anh em. Không có một cái gì mà cao quý bằng chức lễ Melchizedek cả. Vừa là vua và vừa là thầy tế lễ. Rồi anh em đọc vài câu về cái đặc quyền làm thầy tế lễ của Chúa. Anh em đọc dân số 18 câu 7, dân số ký 18 câu 7.
Dân số chương 18 câu số 7: nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng, lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở phía trong màn. Các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban. Người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử. Amen.
Amen. Ở đây cho biết cái chức tế lễ có nghĩa là gì? Ở đây là được những người được Chúa chọn chưa thánh hóa, biệt riêng cho Ngài. Những người này mới được phép vào ở bên trong nơi thánh thôi. Những người khác á, đều ở ngoài sân của đền thờ. Chỉ có những người thầy tế lễ này mới được phép vào bên trong đền thờ thôi. Bên trong đền tạm. Sao cái màn nữa là trong nói tới đền tạm. Thế nói tới nơi thánh, như là chí thánh đó. Chỉ có những người mà được phép Đức Chúa Trời cho đến gần Ngài. Không có ai chỗ đó là gần Đức Chúa Trời nhất rồi. Còn người khác ở ngoài. Nếu anh em muốn gần gũi Chúa thì anh em phải thực hiện chức tế lễ, anh em mới có thể đến gần Chúa được, nghe tiếng Chúa nói rõ được. Còn không á, chỉ là ở ngoài sân thôi. Anh em nhớ cái đền tạm Môsê á, ở bên ngoài á là có cái hàng rào có vải gai mịn màu trắng bao xung quanh. Tới ở có một cái có cái lều nhỏ thôi. Thì được chia làm hai phòng, nơi thánh và nơi chí thánh. Cái hàng rào vải gai mịn bao xung quanh đó nói tới điều gì? Nói tới cái hàng rào đó ngăn cách cái thế gian và lĩnh vực của Chúa. Khi mà chúng ta những người tin Chúa, chúng ta bước được vào bên trong cái khu vực sân của đền thờ đó, chúng ta không thuộc về thế gian nữa, chúng ta có cái hàng rào bằng vải gai mịn ngăn cách đó. Thì đa số các tín đồ ngày nay họ ở trong sân, trong phần sân thôi. Họ chỉ có biết tới sự cứu rỗi, sự sống đời đời, mà họ không có gần gũi Chúa. Có cái sự cản trở của họ với Đức Chúa Trời, họ không nghe tiếng Chúa được, không có chạm được Chúa được. Họ phải đi qua trung gian. Mà những người trung gian đó cũng không có quen biết Chúa nữa. Ở ngoài sân á, nó có sự có vui nhộn, có âm thanh, có ăn uống ở đó, có đông người ở đó. Giống như ngôi thái hồi trước vậy, nhưng mà họ xa cách Chúa. Chỉ có một số ít người, các thầy tế lễ mới được đi vào bên trong và bước cái bức màn để họ vào trong nơi thánh, đến gần gũi Chúa, vào trong sự hiện diện của Chúa. Được chiêm ngưỡng Chúa mỗi ngày, được gần gũi Chúa, được Chúa phán. Thì nếu mà anh em muốn mà gần gũi Chúa thì anh em phải bước qua cái bức màn đó, làm thầy tế lễ phục vụ Ngài. Anh em sẽ được gần gũi Chúa vô cùng và anh em sẽ được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời. Không có gì mà gần gũi Chúa bằng ở trong nơi thánh và nơi chí thánh đó. Và ở đây Chúa nói rõ người ngoại bước vào sẽ bị xử tử. Còn anh em phải ý thức cái chức tế lễ là cái những người thầy tế lễ là những cái người mà được Chúa gọi, những người Chúa chọn, Chúa tin tưởng, Chúa thân cận của Chúa. Giống như là những người thân cận của các lãnh tụ vậy á, mấy người lãnh đạo thế giới vậy á. Đâu phải ai cũng đến gần họ được. Còn đây là Chúa cho phép những người này đến gần Chúa để chiêm ngưỡng Chúa, đứng trước Chúa. Còn những người khác còn lại Chúa không cho. Nên có một cái quyền rất là tuyệt vời luôn anh em. Ở trên đời này không có gì mà tuyệt vời và khi anh em đến gần Chúa, đứng trước gần Chúa đến hết mức luôn. Câu này nói rõ là chức tế lễ các ngươi là cái việc mà ta phong cho. Đó là có một cái phần thưởng, một cái quà tặng, một cái đặc ân của Chúa. Đó là một cái đặc quyền mà mọi người khác không có được, chỉ có một ít người có được thôi. Rồi anh em đọc Lê-vi 21, câu 6 tới câu 8. Lê-vi ký 21, câu 6 tới câu 8.
Lê-vi 21, câu số 6. Họ sẽ việc riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình và chớ làm ô danh Ngài, vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va các của lửa dùng lửa thiêu, tức là vật thực của Đức Chúa Trời, họ phải nên thánh. Câu 7, thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỵ nữ hay kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng đẻ, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Vậy, người hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng vật thực của Đức Chúa Trời người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh, đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy. Amen.
Amen, câu này tuyệt. Họ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Nghĩa là ta được một cái tài sản đặc biệt của Chúa, dành riêng cho Chúa. Những người mà đã tin Chúa rồi là cũng là một cái dân tộc thánh cho Chúa rồi. Nhưng mà những thầy tế lễ này á còn một cái sự biệt riêng ra hơn nữa. Thánh thánh luôn. Thuộc riêng về Chúa, được phép Chúa cho đến gần. Ở đây giải thích là tại sao? Tại vì á, là họ dâng các của lễ dùng lửa, thực vật tức là thực vật của Đức Chúa Trời mình, nghĩa là dâng thức ăn cho Đức Chúa Trời mình. Những thầy tế lễ là những người được chọn để dâng thức ăn cho Đức Chúa Trời, dâng thức ăn cho đấng tạo cả, thành cả vũ trụ này, thì những người đó phải thánh, phải sạch. Dĩ nhiên rồi, nên chúng ta phải ý thức rằng chúng ta là những người không chỉ được đến gần Đức Chúa Trời mà cũng còn toàn dâng thức ăn cho Ngài nữa. Nên nếu mà chúng ta được Chúa ban khải thị về chiếc tế lễ này, thì chúng ta phải ý thức cái chữ thánh. Tôi là tài sản đặc biệt của Đức Chúa Trời. Tôi được biệt riêng cho Ngài. Thì tôi phải giữ mình thánh khiết, giữ đầu óc của mình thánh sạch, giữ miệng lưỡi của mình thánh sạch. Vì có một cái tài sản đặc biệt của Chúa. Rồi Phục Truyền 18 câu 1, câu 2.
Phục Truyền 18 câu 1. Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi không có phần cũng không có sản nghiệp chung với Israel. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và cơ nghiệp Ngài mà nuôi lấy mình. Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán. Amen.
Amen. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y Ngài đã phán. Đức Giê-hô-va là tài sản của các thầy tế lễ này. Dữ dội không? Những chi phái khác họ được chia đất đai, một chi phái Lê-vi, và đặc biệt là các thầy tế lễ, thì là Chúa là tài sản của họ. Anh em thích sở hữu một miếng đất hay là anh em muốn sở hữu đấng tạo thành vũ trụ này? Anh em muốn có chút xíu gia tài, sự giàu có đất đai này, hay anh em muốn chính Chúa là sự giàu có của anh em? Anh em có Chúa là anh em có tất cả. Để đang đọc Ezechiel 44 câu 28 nói với thầy tế lễ. Ezechiel 44 câu 28: còn như gia tài để dành cho chúng nó thì ta, chính ta là gia tài của chúng nó đây. Các ngươi chết cho chúng nó sản nghiệp gì trong Israel, vì chính ta là sản nghiệp của chúng nó. Quá tuyệt luôn. Một mặt thầy tế lễ là những người được biệt riêng ra, là tài sản đặc biệt của Chúa, được Chúa tin tưởng cho phép đến gần Ngài, được phép phục vụ Chúa, được phép dâng thức ăn cho Chúa. Nhưng mà mặt khác, Chúa cũng là tài sản của những người thầy tế lễ này. Và những người này họ trải nghiệm một cách sâu sắc, và họ, Chúa là tài sản của họ, có nghĩa là tất cả những gì của Chúa làm đều là của họ hết. Mình không biết là giải thích những chia sẻ điều này như thế nào á. Đây là cái mầu nhiệm của Chúa. Anh em phải cầu xin Chúa bày tỏ cho anh em, ban cho anh em khải thị về Mê-chi-xê-ét này. Nó rất là tuyệt vời. Anh em tưởng tượng coi, chúng ta là cái gì? Chúng ta không có là cái gì cả. Anh em biết là đội tuyển đá banh đúng không? Đi đá banh, đi bóng đá World Cup. Những người mà tham gia đó là những cái người mà xuất chúng, được những cầu thủ là những tuyển thủ của mỗi quốc gia ra. Những người đó xuất chúng trong quốc gia đó. Rồi họ phải thi đấu vòng loại rồi mới được vô chung kết. Nên những người mà đi tham, những cái đội tuyển mà tham gia cái chung kết đó là những người mà dữ dội không à. Còn chúng ta là gì? Chúng ta là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và không trong cái tuyển dân của Đức Chúa Trời đó, chúng ta là thầy tế lễ là gì? Là những người được tuyển chọn trong những cái tuyển dân đó, mỗi tài sản riêng của Chúa, những người đặc biệt của Chúa. Và cái đó là bởi ân điển của Chúa, bởi tình yêu thương của Chúa, chứ không phải là chúng ta là cái gì cả. Chúa cho, vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa muốn chúng ta có được cái điều, được cái sự tuyệt vời đó. Như Khải Huyền 1 câu 6 nói á, đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên vua và nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài, đấng được sự vinh hiển quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Nên cái đó là một cái đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Cái chức tế lễ Mê-chi-xê-đét này là một đặc ân bởi tình yêu thương của Chúa. Nếu mà anh em không có hiểu được, không có trải nghiệm được, thì nó rất là tiếc. Vì cái đó cái quyền cao nhất rồi. Trong cõi đời đời, nó cũng là chức tế lễ đó là cao nhất rồi. Nên cho nên, nếu mà anh em chưa nhận được khải thị của Chúa, anh em phải hạ mình xin Chúa nói. Xin Chúa bày tỏ cho con biết cái chương trình ý định tốt lành của Chúa, chương trình đời đời của Chúa đối với con là gì? Thì con muốn thực hành nó ngay từ bây giờ, để trong tương lai mình có thể làm thầy tế lễ cho tốt. Rồi anh chia sẻ xong rồi, anh em có thắc mắc gì anh em cứ hỏi anh.
Chị xin lại cái địa chỉ Ezechiel.
Dạ, Ezechiel 44 câu 28.
44 28.
Thật ra chị có thể đọc Ezechiel toàn bộ chương này luôn.
Cảm ơn Chúa.
Trong Ezechiel trong chương 44 đó, trong cái vương, nói tới vương quốc 1000 năm á, thì trong những ngày thầy tế lễ người Do Thái á, thì Chúa cấm đa số thầy tế lễ được phép, không được phép tới gần Chúa. Chúa chỉ cho phép con cháu xà đốc rồi. Chỉ một cái gia đình thầy tế lễ đó trung thành với Chúa, Chúa cho phép tới gần. Còn những người kia ở ngoài sân phục vụ dân. Cũng giống như chúng ta vậy á. Sau khi chúng ta tin Chúa rồi, nhiều người chúng ta có ước muốn là muốn giảng phúc âm. Muốn chúng ta muốn chăm sóc anh em mình, chia sẻ lời Chúa cho anh em. Nhưng mà nó chẳng qua là gì? Phục vụ dân thôi. Phục vụ con người thôi. Chỉ có con cháu xà đốc này mới được phép dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Họ phục vụ Đức Chúa Trời trực tiếp luôn. Họ dâng thức ăn cho Ngài. Họ được phép ở vào trong đền tạm đó.